Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM tại San Jose, trên làn sóng của đài KVVN 1430 tại Houston, trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston tại Dallas, trên đài Sài Gòn Radio Dallas tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland, trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Xin mời Thầy.
Kính chào các bạn, các anh chị. Cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy sẽ nói về một cái đề tài mà có lẽ là trở thành một cái chuỗi bài giúp cho những cái bác nào mà muốn đem sự hiểu biết của mình đi vào con đường mà thực hành, tu hành, con đường mà thực tập. Cái chuỗi bài này lấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm, ở trong cái phẩm mà mình gọi là cái phẩm Ly Thế Gian, là cái phẩm mà rất là đặc biệt nói về cái cách mà tu hành của con người khi mà mình bước vào cái đạo Bồ Tát đó. Nó gồm có tất cả là hơn 2.000 cái pháp môn để mà làm sao mình có thể suy nghĩ mà tu. Nhưng mà 2.000 pháp môn đó nó được sắp xếp theo từng phần, từng giai đoạn một, và cứ mỗi giai đoạn đó là có những cái lời hướng dẫn làm sao mà tu. Thì Thầy xin lấy những cái phần mà đầu tiên của cái pháp môn này đó để mà chia sẻ với các bác. Thì cái phần đầu tiên này đó, nó gọi là những cái suy nghĩ mà đặc thù, đặc biệt. Tại sao về những cái suy nghĩ mà đặc thù đặc biệt như vậy? Tại vì khi mình sống trong đời đó, thì mình có những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ mà mình có thể gọi là những cái suy nghĩ của cái phàm phu tục tử, những suy nghĩ mà quá đời đi. Nó không có cái mùi vị đạo gì cả. Nhiều khi các bác đi ăn, đi chơi với bạn bè, bác cảm thấy rằng là những cái lời nói của những người bạn bè của mình nó làm cho mình phát khởi cái tâm linh dễ sợ lắm. Mình vừa nghe nó một câu chuyện một người nào tu hành gì đó, mình thấy sao mà nó hứng thú vô cùng, sao mà nó làm cho cái tâm hồn của mình nó khơi động lên, nó phá khởi lên. Nhưng mà có những khi mình nghe những người bạn mình nói những cái chuyện mà mình nghe vừa xong rồi thì mình cảm thấy sao mà nó chỉ có quấn đi quẩn lại cái chuyện hận thù và cái chuyện mà hơn nhau về bên ngoài, hơn tiền, hơn bạc, giàu có này, nó con cái thành đạt này, nó không có cái gì để cho mình cảm thấy là nó hay ho lắm. Hoặc nhiều khi mình nghe TV hoặc nghe radio hoặc là nghe những cái chương trình mà phim bộ, vừa rồi có cái người mà nói với thầy, thưa thầy, tụi con quay phim Hàn Quốc, Hàn chú đó, phim Hàn Quốc đó, thì tụi con thấy sao mà mấy cái drama đó nó làm cho tụi con người nào cũng khóc cả. Thì thưa bác, nhiều khi mình ở trong những cái tâm hồn, những cái tâm thái đấy mà mình không biết làm sao mà tìm được cái con đường mà đi mà cho rõ cả. Cho nên nhiều khi mình đặt câu hỏi là nếu mình bắt đầu muốn tu thì mình nên có những cái suy nghĩ gì, mình nên có những cái sự mà nhận xét gì về con đường tu của mình, và mình làm sao mình bắt đầu mà đi được. Thì trong Kinh Hoa Nghiêm đó, nói về cái cách mình nhìn về những cái chuyện xung quanh mình nhìn như thế nào đó để mình thấy được cái đạo. Tức là cũng cái chuyện đó thôi, nhưng mình nhìn như thế nào mới được, nhìn làm sao. Thì cái đầu tiên cả thì Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta rằng đó là mình hãy nhìn những cái chuyện tốt xung quanh người ta đi, mà mình gọi là cái gốc lành, cái thiện căn người ta đó. Mình nhìn cái thiện căn của họ. Thì dụ như bác đi bác nghe người ta nói về ô hôm nay là tụi tôi đi ra ngoài đường thì tụi tôi thấy có một người nghèo khổ đó, mà tụi tôi giúp. Hay là mình đọc báo mình nghe nó ô có cái hội này đó, là hội họ giúp những cái người mà nghèo khổ như thế này thế kia này. Thì dụ như là thầy cũng quay online, thầy có cái hand to hand, một cái nhóm thiện nguyện là họ giúp những người khác. Ô mình nghe vậy mình thấy quá hay, quá thích đi. Thì thưa các bạn, khi mình thấy những cái điều hay, điều thích như vậy đó, mình nhìn những cái chuyện tốt, chuyện đẹp người ta mà mình cảm thấy hay được đó, thì cái cảm nhận mà hay đó gọi là cái thiện căn đó các bạn. Cái chuyện tốt ngoài kia là chuyện tốt ngoài kia, nhưng mà cái cảm nhận mình thấy người ta hay, mình thấy người ta tốt đó, cái đó gọi là cái gốc lành của mình đó, nó đang mở ra. Thì khi mình thấy cái đó là gốc lành của mình đó, mình mở ra thì mình làm sao? Thì mình đối với cái thiện căn này, đối với cái chuyện tốt của những lành người ta đó, thì mình hãy coi cái chuyện lành người ta là cái chuyện của mình đi. mình đừng có ghen tị, mình không có đố kỵ, mình cảm thấy rằng ô cái này hay quá ha, người ta làm được như vậy hay quá ta, số hai bác làm đi giúp những người nghèo khổ hay quá ha. Có nhiều người đó các bác cũng có biết đó, là họ đi Việt Nam về họ giúp không biết bao nhiêu người ở Việt Nam nữa, có khi họ xây cầu, có khi họ xây đường xá, có khi họ đem thuốc men về, họ khi họ khám bệnh, họ khi họ chữa bệnh, có khi họ chữa răng, họ làm đủ thứ chuyện tốt chuyện lành cả. Thì khi mình nghe như vậy đó thì mình hãy nhìn những cái chuyện thiện căn đó, mình nói ờ mình đi không được nhưng mà mình nghe người ta đi được đó thì mình vui mừng đi, mình hãy vui mừng, mình hãy chúc lành cho họ và mong rằng đó họ sẽ còn làm tốt được nhiều hơn nữa, vì họ làm cũng là mình làm. Cho nên đó, là chuyện đầu tiên mình nhìn cái chuyện đẹp người ta mà mình nghĩ đó là chuyện đẹp mà mình hoan hỷ, mình đồng lòng, hay là mình gọi là mình tùy hỷ đó, nhưng mà mình quái cái thiện căn đó đó là của mình đó các bạn, cũng như mình làm vậy đó và mình vui sướng vô cùng. Và nếu được dịp đó, thì mình hãy khuyến khích những người khác hãy cùng làm như vậy đi. Cho nên đó, mình thấy tha nhân làm lành, gieo giống tốt, trồng căn lành thì lòng sinh vui vẻ, như từ mình làm tốt thì lúc đó mình sẽ trị được cái bệnh đố kỵ ghen ghét ở trong lòng của mình. Mà cái bệnh đố kỵ ghen ghét đó là một phần của cái bệnh ích kỷ đó các bạn. Nhưng mà bây giờ cái tâm mà để ý lắng nghe cái chuyện đẹp chuyện tốt của người khác đó, cái tâm đó cũng vĩ đại vô cùng rồi đấy. Thì đó là cái chuyện đầu tiên, là cái suy nghĩ mà đặc biệt đầu tiên cả để cho mình bước vào đạo. Thì cái suy nghĩ này thôi đó thì nó bắt đầu làm cho mình bây giờ nhìn vào những cái chuyện tốt chuyện đẹp của người khác, bắt đầu nghĩ về những chuyện tốt chuyện đẹp của người khác. Nhiều khi đó những người mà mình thù mình ghét lại có những cái hành động đẹp đó bác, hay là những người mình không thích đó họ có những chuyện đẹp thì sao. Nhiều khi các bạn thấy đó, vì mình có cái óc phàm phu cho nên những cái người mình thù mình ghét đấy họ làm chuyện tốt cỡ nào đó mình cũng cho là xấu cả. Nhiều khi mình nói, ông đó ông làm nó bị danh vì lời đó, mà thật sự mình đâu có biết rằng người ta đó có những cái sự đổ trong lòng rồi. Hoặc là mình có biết được là trong cái lúc mà ông nọ đó ông hại mình hay là ông làm mình mất lòng vân vân đó là cái chuyện 10 năm trước, nhưng mà bây giờ trong 10 năm đó và bây giờ đó thì không biết bao nhiêu đã chuyện đã đổi thay rồi. Và nhiều khi ông đã không nhận đổi lòng đổi dạ mà ông đã tiến hóa rồi. Cho nên đó, cái hay đó là mình nghe cái chuyện gì đó mà tốt đẹp đó, mình nghĩ cái đó là cái chuyện tốt đẹp của mình nó làm ấy nè, và mình khen người này, đó là đầu tiên. Thứ nhì đó là mình đối với những cái thiền căn, những chuyện tốt, chuyện lành đó, thì mình phải quay nó đó. Ồ, cái đây là cái hạt giống mà giác ngộ đó nè, hạt giống mà bồ đề đó nè. Bởi sao vậy? Bởi vì người ta phàm phu, đúng rồi, tất cả mọi người xung quanh là phàm phu, nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng là khi nào đó mà người ta mang cái nhãn hiệu là Phật tử thì người ta mới thành đạo được. Không đâu. Người ta chỉ cần làm tốt thôi, là người ta gieo trồng một cái giống tốt rồi đó các bạn. Mà người ta gieo trồng một giống tốt đó đó, là cái giống này nó trở thành cái chi? Trở thành cái sự giác ngộ trong tương lai, hạt giống bồ đề đó. Cho nên cái chuyện hay đó, thứ nhì đó, là mình nhìn cái thiền căn người ta rồi đó, thì mình phải nghĩ đây là cái chủng tử, đây là cái hạt giống, đây là cái gốc này, mà tương lai người này sẽ giác ngộ nhờ người ta làm tốt cái này này, mà tương lai người ta sẽ giác ngộ đó. Thì cái sự suy nghĩ đó là đặc thù vô cùng, đặc biệt vô cùng. Tại vì là như khi mình thấy người ta làm tốt, mình khen người là tốt rồi, nhưng mà mình đâu có ngờ rằng đó, cái chuyện tốt đó là cái chuyện đưa người ta tới cái chuyện mà giác ngộ sau này. Tức là bạn, thầy xin kể một câu chuyện này có lẽ là người ta cũng có thêm thắt một chút thôi, thầy cũng thêm thắt thêm chút xíu nữa cho nó đủ mắm đủ muối cho vui. Thì hồi xưa đó có ông tỳ kheo đó, ông rất biết rất giỏi về tướng tá tướng mạo. Thì ông có người đệ tử, thì ông mà nhìn người đệ tử đó, ông mà nói với người đệ tử đó, con nên đi về thăm quê mẹ, thăm mẹ cha của con đi. Người đệ tử nói vậy, thưa con mới ở với thầy cả mấy năm nay mà tại sao mà con phải nên đi về thăm cha mẹ của con. Ông sư phụ này, ông tỳ kheo này, ông không nói gì cả, ông chỉ nói là chắc cũng lâu ngày là con nên về thăm đi. Nhưng trong lòng ông đó, thì ông nghĩ khác, ông nghĩ là cái đứa con này bây giờ cái tự tưởng nó liền ra rồi, thì trước sau nó cũng gặp tai nạn cũng chết, thôi cho nó về thăm cha mẹ nó đi, chứ còn nó ở đây đó thì là không được gặp cha mẹ trước khi chết, đó là một điều hơi đau khổ, thôi đây mình nên khuyên nó về. Ông cũng nói cả, ông khuyên nó về nhà. Thì người học trò này cũng không có biết được là cái cái dụng ý của thầy là cái gì, tư tưởng là thôi Tết chắc là về thăm cha mẹ là được thôi. Thì mình đi về thăm cha mẹ, thì trên đường đi về đó thì trời mưa thì ông thầy này ông mới ngồi dưới cái gốc cây để mà trốn mưa. Thì nói là ông thầy cũng đúng, thật sự là một cái chú tiểu thôi, một chú sa di thôi thì đúng hơn. Thì chú ta ngồi tránh mưa thì là chú ta thấy cái đàn kiến đang bò, đang tìm cái đường để mà nó đi lên cái chỗ mà khô, tại vì là nước nó chảy tràn ra khắp mọi nơi cả. Thì chú ta mới thấy tội nghiệp, thấy cái đàn kiến này bị nước nó đẩy tung ra. Thì chú ta mới lấy một cái cây này, mình làm cái cầu cho đàn kiến nó bò lên cái chỗ khô ráo. Cái đàn kiến là nó cả ngàn con nó mới bò lên trên cái chỗ mô đất khô. Xong rồi thì đương nhiên là chúng ta đi về thôi, đi về thăm cha mẹ. Đến khi mà thăm xong rồi thì trở lại, thì ông sư phụ rất ngạc nhiên vì là người đệ tử không thể có cái tai nạn như cả, mà mặt mày sáng suốt không hao vô cùng. Thì mày hỏi chứ, ủa con về con làm gì với cha mẹ vậy? Thì dạ thưa con về con bảo hiếu, con chăm sóc cha mẹ, con làm tốt chuyện này chuyện kia. Ông sư phụ cũng gọi đâu, nếu mà chỉ bảo hiếu làm tốt thì không biết cái chuyện này nó có đủ để mà giải nghiệp nữa không, con còn làm có nhiều gì nữa không trong lúc mà con đi đường và trong lúc con về? Thì chủ sư phụ nói cho con cũng không có cái gì hơn cả. Nhưng mà con có một cái chuyện con rất là thân thủ, là bữa đó trời mưa vô cùng thì con mới thấy cả ngàn con kiến nó bò lúng túng cả, mà nó bị nước nó tung ra, cho nên con mới làm cái cầu cứu tụi đó cho nó lên cái mô đất khô. Đây là đúng rồi nè. Vì cái thiền căn này ra thôi đó mà nó cứu cái mạng của đứa học trò của mình. Cái chuyện đó là chưa có dừng khúc đó, tại vì nếu các bạn mà đã từng đọc cái chuyện đó thì các bạn nghĩ là cái chuyện đó ngừng không? Không có. Bây giờ đó, cái em bé mà Sa Di này đó, em tiếp tục tu hành. Thì tu hành thì một bữa đó đó thì em mới gặp một cái vị La Hán, một vị đại tăng La Hán tới ứng cúng ở trong chùa của em. Thì sư phụ đệ tử điều ra để mà đảnh lễ, để mà ứng cúng, tức là đi dâng đồ cúng cho vị La Hán đó. Thì tương truyền là vị La Hán này đó là phước đức vô song vô lượng. Phước đức vô song vô lượng. Vì La Hán này mới nhận cúng dường của tất cả mọi người vui vẻ thuyết pháp. Bữa đó vị La Hán mới thầy chủ Sa Di này lúc này đã trở thành một vị tỳ kheo rồi. Mà nhìn chủ Sa Di này mà tới hỏi, tại sao mà con tới đây để mà con ứng cúng, mà con nghe pháp của ta làm gì? Dạ, thưa Đại A-la-hán, con và tất cả anh em ở đây, chúng con chỉ mong làm sao mà cúng dường và làm sao mà phụng sự Đại A-la-hán. Vị A-la-hán ngoài, nhưng mà con có biết rằng là tâm lượng của con đã vượt hơn ta chăng? Vì sao vậy? Dạ con không biết được. Con làm sao mà có thể so sánh được với La Hán được? Và vì sao gì mà sụp lại xuống sợ hãi vô cùng, không biết là vì La Hán nói cái đó ý nghĩa là sao? Thì nghe La Hán nói đó, con không biết rằng là hàng ngày những cái chuyện con làm đó với cái tâm lượng vô cùng rộng lớn hơn cả tâm của ta nữa hay sao? Vì sao gì càng ngạc như ta, thưa Đại La Hán, con đã làm cái gì hàng ngày mà ngài nói như vậy? Đại La Hán nói, không phải là hàng ngày con quẹt lá phải không? Dạ, hàng ngày con quẹt lá trong chùa đó. Không phải là hàng ngày con cứu vô số những cái côn trùng chúng sanh hay không? Vì sao gì mẹ giật mình, mình nhớ lại, dạ đúng rồi, dạ mỗi ngày con mỗi lần mà con đi quạt rã là con đều trì cái chủ đại bi cả, và con đều chắp tay, con xin tất cả côn trùng đó tránh xa cái chỗ mà con quét, để con đừng có bị xâm phạm tới cái thân mạng của chúng cả. Tại vì con biết là hệ mà con quét thế nào có con trùng này hay là con kiến nọ sẽ bị chết dưới là cái chổi của con, nên con trước khi mà con mà quét lá con đều tùng cái chủ đại bi như vậy 7 biến lận. Có phải là Đại La Hán muốn nói chuyện đó hay không? Ngài La Hán nhìn cái chú Sa Di này mới mỉm cười nói, đúng rồi con ạ. Hàng ngày không những là con đã trì chú đại bi để mở cái lòng, mở cái tình thương con ra còn làm cho tất cả những cái chúng sanh khác đó cũng được lắng nghe, là những quỷ thần khắp nơi đó cũng được lắng nghe. Mà cái tâm lượng của con lúc nào cũng nghĩ tới người khác trước khi mà nghĩ tới con. Cái đó là cái tâm lượng mà ta kính phục vô cùng. Vì sao ấy đột nhiên càng sợ hãi hơn nữa? Dạ thương, La Hán, tại sao mà Ngài lại kính phục con như vậy? Tại sao mà cái tâm lượng đó lại làm cho Ngài kính phục? Vì La Hán nói là bởi vì có nghĩ tới chúng sanh khác trước. Cái đó là một cái thiện căn, cái đó là cái gốc mà con sẽ thành Phật. Bởi vì cái chuyện mà con làm, mà làm vì người khác, làm vì chúng sinh, làm không phải vì con, cái đó tức là cái cảnh giới mà vô trụ niết bàn, cái cảnh giới niết bàn đó mà của chư Bồ Tát, của chư Phật, cái đó là cái cảnh giới mà tối cao, đó là cái hạt giống Bồ Đề mà tối thượng. Ta tuy là La Hán nhưng mà ta xong kiếp này rồi, gọi là không còn hầu hữu, không còn cái thân xác về sau nữa, ta sẽ nhập vào trong cái vô dư niết bàn. Nhưng với tâm lượng của con như vậy thì con mới thành được Phật, con sẽ tiếp tục mà tu mãi mãi và con tiếp tục đi phụng sự chúng sinh. Bây giờ vì tiểu tăng này đấy, vì sa di này hỏi là nếu mà Ngài nói như vậy con vô cùng mừng rỡ, nhưng mà tại sao Ngài đã thấy như vậy, tại sao Ngài không cũng phát tâm để mà độ chúng sanh mà thành Phật? Vì đại là hàng mỉm cười, tất cả đều là nhân duyên con ạ, duyên. Và không có một cái chúng sanh nào, không có vị La Hán nào không phát tâm thành Phật cả, chỉ là duyên thôi. Câu chuyện đó đương nhiên có lẽ là được các vị thiền sư thêm thắt, rồi có nhiều cái ý vị để nói rằng đó là cái tâm lượng mà gọi là thiền căn đó, là cái tâm lượng đó mình nghĩ tới người khác trước, mình mở cái lòng từ bi, lỡ cái tình thương ra. Và các bạn có thể thấy cái tâm lượng từ bi đó ở trong rất nhiều người xung quanh các bạn. Nhiều khi các bạn thấy cái người mẹ đó bỏ thời gian ra để mà nuôi nấng người con mà không hề nghĩ tới mình. Đó, cái tâm lượng đó là cái thiền căn đó. Cái đó là cái tâm mà mình gọi là từ bi, cái tâm mà không nghĩ tới mình. Cái tâm đó là cái hạt giống giác ngộ sau này đó các bạn. Hoặc là bạn thấy có một cái người đi săn sóc bệnh nhân mà hết sức, nghĩa là chuyên tâm, hết sức quan hoài, đem hết cái lòng thành ra để mà giúp cho một người bệnh. Các bạn đi trong những cái nhà mà của các bậc mà cao niên, các bạn sẽ thấy có những người họ tới họ giúp mà thường xuyên vô cùng, giúp cho người cao niên đó một cách tận tình. Cái đó là cái gốc thiền căn, cái đó là cái gốc giác ngộ sau này đó các bạn. Hoặc là các bạn thấy đó, có rất nhiều người đó trong cái mùa đông vừa rồi đó, cái mùa Noel vừa rồi đó, họ bỏ công bỏ sức ra, họ nấu ăn cho rất nhiều người khác, họ nấu ăn đến cái đồ họ quên cái ăn ngủ của chính mình nữa. Dù là chỉ trong mấy ngày, một năm thôi, nhưng mà họ hết lòng, hết dạ để giúp người khác. Cái đó là cái biểu hiện của cái hạt giống giác ngộ trong tương lai các bạn. Hoặc là các bạn có thể thấy đó, có những người đó không phải là chăm sóc người khác hay là đi lo lắng cho nấu ăn, nấu uống cho người này người kia, nhưng mà họ đi tới những cái miệng này, miệng nọ để mà họ giúp cho cái người ta được an vui. Họ mua sách, mua vở cho các em mà thiếu sách vở để học. Họ tới họ nuôi nấng những em trẻ mà thiếu gia đình. À, vừa rồi đó, trong CNN có nói tới một cái bà đó, bà ở bên cái nước ở Phi Châu đó. Bà giúp cho những cái em đó, mà ở đó, đó làm sao mà có thể có được cái hạnh phúc, bởi vì cha mẹ của các em đó là đã bị chết vì cơn dịch, cơn bệnh tật. Và em giống như là trẻ mồ côi vậy đó. Nhưng mà còn hơn cái trẻ mồ côi nữa, tại vì em không biết làm sao mà sinh tồn được. Thì bà tới, không những là bà dạy, bà nói chuyện, bà giúp đỡ, bà hoàn toàn hòa nhập mình vào trong cái xã hội của các em trẻ đó để mình dạy cho các em, đem từ một cái giáo dục. Cái sự hy sinh đó là một cái thiền căn quá lớn, nó là một cái hạt giống giác ngộ sau này đó các bạn. Nhưng mà nhiều khi mình thấy những cái chuyện đó xảy ra xung quanh mình vô cùng nhiều mà mình không nghĩ rằng cái đó là giác ngộ. Mình nghĩ rằng ô đó là người ngoại đạo, đó là người Mỹ, đó là người tôn giáo khác, người này người nọ. Mình không nghĩ rằng cái đạo Bồ Tát đó, nó không có biên giới và nó không có cái tên tuổi. Nó không phải là cái đạo mà phải mang cái nhãn hiệu Phật giáo mới được. Cái đạo Bồ Tát là cái đạo mà khai mở cái tâm rộng lớn của con người chúng ta. Cái đạo đó nó không thể có tên tuổi, nó chỉ có cái tên là cái đạo của cái tâm lượng rộng lớn, cái đạo của tình thương, cái đạo mà vô biên giới thôi. Nếu mình mà còn ở trong cái sự mà ngăn chia của tôn giáo thì lúc nào mình cũng có thể tạo ra cái nhân của chiến tranh và cái nhân của dị biệt bất đồng. Thì đó là hai cái điều đầu tiên cả là đối với cái thiền căn điều tốt đó, thì mình coi nó là thiền căn như của mình vậy đó, mình làm. Thứ nhì đó, đối với cái thiền căn thì mình hãy coi nó là hạt giống giác ngộ. Mình coi nó là của mình cho nên mình nỗ lực, mình khen ngợi và mình sẽ làm. Mình coi nó là hạt giống giác ngộ cho nên mình càng tôn trọng và mình thấy rằng không còn gì biệt về tôn giáo, về chính trị nữa. Cái điều thứ ba là cái gì? Cái điều thứ ba đối với chúng sanh, những cái người mà làm những cái chuyện tốt hay chuyện xấu gì đó vân vân đó, thì mình phải nhìn chúng sanh đó để có một cặp mắt khác. Cặp mắt là gì? Mình coi họ là cái phương tiện chứa đựng tâm giác ngộ. Cái điều này là điều rất là hay, thưa các bạn đó. Cái đó, cái đó là có lẽ là một cái quan niệm mà làm cho thầy thay đổi rất nhiều. Bởi vì mình không biết là mình đối xử với người này, người kia, mình nhìn kiểu nào. Mình không biết là khi mình nhìn cái người tốt, người xấu, người thân, người sơ, người mình quen, người mình không quen, người mình không nói chuyện được, mình không biết mình nhìn họ, mình phải dùng cái cách gì mà nhìn, nhìn bằng con mắt như thế nào. Nên khi mình sẽ đọc những cái lời này đó, thầy rất là sung sướng các bạn. Bởi vì mình nhìn chúng sanh đó, mình nhìn họ giống như tự lần một cái ly mà chứa đựng cái nước đó, thì bây giờ cái người là chứa đựng sự giác ngộ. Mình muốn uống nước thì mình phải có cái ly. Mình làm sao mình bỏ đập cái ly để mình đâu uống nước được. Làm sao mình tổn hại chúng sinh khi mình muốn giác ngộ được. Tại vì chứa đựng cái tâm giác ngộ. Mà tâm giác ngộ đó đâu phải là giác ngộ của người ta đâu. Giác ngộ của mình đó chứ. Và tại sao đó mình coi họ là cái phương tiện chứa đựng tâm giác ngộ như vậy? Là bởi vì đó Bồ Tát lúc nào cũng thấy rằng mình và tất cả chúng sinh là một cái màng lưới cả. Mình phải thấy mình và chúng sanh là cái màng lưới. Đó là cái lý do. Và mình làm về chúng sanh đáng kết với nhau, quan hệ với nhau đó. Cho nên bây giờ mình thấy chúng sanh thì mình cảm thấy rằng mình với họ đó không có xa cách được. Mà hơn thế nữa, nếu mình muốn giác ngộ thì mình phải thấy người ta là sự giác ngộ luôn. Do đó đó mình thấy chúng sanh chứa đựng tâm giác ngộ. Có người của họ, họ có thể có cái xấu, cái tốt, họ có những cái tập tục, họ có những cái thói quen, họ những cái đặc tính nhiều khi mình không thích, nhưng mà họ vẫn còn có cái khả năng chứa đựng sự giác ngộ đó nha. Có một lần cách đây chừng khoảng 10-15 năm về trước các bạn, thì có một người tới chùa và đem tới một cái hình. Lúc đó các bạn biết là cái internet là chưa có bao nhiêu cả, khoảng 15 năm trước, năm 2000 ấy, thì cái người này đó, cái bác này đó, bác đem một cái hình bác chụp mà có lẽ là in ở trong internet hay là báo ở đâu ra đó. Thì cái hình chụp này đó nó rất là hay, bởi vì nó cho thấy có một cái vị thầy nhưng mà người da đen mà ở chùa Phật Quang Sơn, mà ở bên Ấn Độ, ở bên Thái Lan, nhưng mà đặc biệt hơn nữa là cái vị này đi qua bên Phi Châu đó để mà dạy các em. Thì trong bức hình đó cho thấy cái vị tăng này đó đang dạy các em mà trẻ đó, ở Phi Châu. Nhưng mà cái điều đó nó rất là hay, các bạn biết không? Khi mà thầy nhớ rồi, khi mà cái bác này đưa cái hình đó cho thầy coi, và xung quanh thầy có hai mấy em sa di nó cùng coi đó, thì các em đều trầm trồ, các em nói chúng mình chắc là mình phải tới cái chỗ này để mà coi, mà tham quan mà được. Thì lúc đó thì các bạn là các em sa di đó rất trẻ đó, thầy nuôi dưỡng các em sa di từ 6 tuổi cho tới 17-18 tuổi đó, thì còn tất cả 24 em. Thì thầy nhớ lúc đó mấy em còn một em nói với thầy như thế này, nói các vị sa di này đó, tức là các người mà học đạo này, không chừng là còn giác ngộ còn mau hơn mình nữa. Còn một em khai hỏi tại sao mà là mau, em là trả lời một cách rất là hay, là bởi vì cái người ta ở Phi Châu, người ta ở cái chỗ như vậy mà người ta có thể phát tâm được, thì chắc chắn là cái sự phát tâm phải mạnh mẽ vô cùng. Một người khác hỏi mạnh mẽ là sao, tại sao mạnh mẽ? Thì đương nhiên là phá đi những cái thành kiến thì gọi là mạnh mẽ. Thưa bà, cái câu đó đó là làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều. Là bởi vì nhiều khi đó, cái thành kiến của mình về chúng sanh, mình nghĩ rằng ô người Phi Châu họ không tu được. Ô, hồi xưa các bạn biết là ngài Huệ Năng là cái người đó mà không hề có cái học vấn, ngài không đi học cái trường học nào cả. Và đến lúc mà ngài giác ngộ, ngài vẫn mang cái thân xác của một người tài gia chứ không phải là người xuất gia các bạn. mà ngài lại là tổ sư của cái dòng thiền á. À, sau này á, người ta mới nhìn được chiều sâu giác ngộ và tôn ngài là bậc tôn sư. Mà các bạn thấy rõ ràng là cái thành kiến á, thời đó, thời mà thời Đường á, không cho phép mình tin rằng á, là cái người mà tài gia có thể giác ngộ và thành tổ sư được. Nhưng mà ngài Huệ Năng chính là một người tài gia mà lại là tổ sư của thiền. Ngài giác ngộ trước khi mà ngài xuất gia. Và cái điều đó đó cũng cho biết rằng á, nhiều khi cái thành kiến của mình đối với chúng sinh, nhiều khi mình thấy một cái người này quá ngu si, hay là một người này quá xấu xí, hay là một người này quá nghèo hèn, rồi mình nói rằng người này không có cái khả năng giác ngộ. Nhưng mình đừng lầm, bởi vì đó chỉ là thành kiến của mình thôi. Chúng sinh ai cũng có cái phương tiện chứ đừng tầm giác ngộ. Và do đó đó mình nên sinh cái lòng kính trọng, bỏ cái lòng kiêu ngạo tự đại, và mình bỏ đi cái lòng muốn tổn hại, muốn phá hoại cái đời sống, muốn phá hoại hạnh phúc của chúng sinh. Bởi vì có nhiều khi đó, các bạn coi những cái phim cine, hay là coi những cái câu chuyện, đọc những cái lời mà hồi xưa đó, các bạn thấy đó, những kẻ mà phóng kiến, những cái người mà có quyền hành đó, thường thường hồi xưa đó, nhưng mà bây giờ đó các bạn, là họ khinh thường những người mà dưới quyền, dưới chức, người mà nghèo hèn hơn mình, và họ quá tận mạng những người đó không ra gì cả. Bây giờ trong cái thời đại mới của bây giờ, chúng ta có một sự suy nghĩ mới, và trong sự suy nghĩ của Phật giáo đó, thì chúng ta tôn trọng những người khác, không phải là vì họ là người, mà hơn thế nữa, họ là cái chỗ mà chứa đựng không biết bao nhiêu cái sự giác ngộ hay là tiềm năng giác ngộ trong đó. Với cái nhìn như vậy thì chúng ta bắt đầu sẽ tôn trọng, kính trọng, và nhiều khi mình sẽ cảm thấy vui mừng vì những người xung quanh mình đều sẽ thành Phật cả, đều có khả năng giác ngộ cả các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiohaytam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiohaytam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lên và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.